ăn vào cuốn đi căn nhà nhọc nhằn nào có ít chi. Có người thật khôn ngoan xây nhà trên đá, rồi mưa xa nước lũ tràn vào, đá kia là nền kiên vững muôn đời. Ai nghe lời Ngài và sống phúc âm như xây nhà mình trên đá ngàn năm. Sống gió cuộc đời ở trong lòng người, vững bước cuộc đời vì tôi quê trời.
Hôm nay là lễ thánh nào các anh chị biết không ạ? Roberto Bellarmino. Đấy, đấy, đúng rồi. Vị thánh này hôm nay chỉ là lễ nhớ không buộc thôi. Do đó nên đôi khi chúng ta không để ý, đã lễ nhớ là không buộc thế thôi. Và hôm nay lễ thánh Roberto Bellarmino là một vị thánh rất đặc biệt đấy các anh chị ạ. Tiến sĩ hội thánh đó, mà đã có công với giáo hội rất là nhiều thời cái thế kỷ 16 á. Trước hết em sẽ đọc tiểu sử của Ngài, sau đó em đọc cái bài của chính Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nói về những cái mà di sản của Ngài. À, đây là câu chuyện thánh Roberto Bellarmino, giám mục tiến sĩ hội thánh. Thánh Roberto Bellarmino sinh ngày mùng 4 tháng 10 1452 tại Montepulciano. Cha ngài là Vincenzo Bellarmino, mẹ ngài là Cynthia Cervini, em của Đức Giáo hoàng Marcello II. Ngay khi còn là một học sinh tại trường các cha dòng tên, ngài đã tỏ ra thông minh đặc biệt. Cha ngài đã định cho ngài theo học y khoa. Do vậy, năm 1560, ngài xin gia nhập dòng tên và đã được cha mẹ ưng thuận. Theo triết học tại Roma, ngài tỏ ra một học sinh nổi bật. Từ Roma, ngài đã được gửi đi dạy học trong các trường của dòng tên trong 4 năm tại Florence và Modevi. Lúc này, ngài đã thông thạo tiếng Hy Lạp và được chỉ định dạy cho các bạn cùng lớp. Dầu chưa làm linh mục, ngài thường được mời đi giảng và được coi như là nhà giảng thuyết từ bẩm sinh. Ngài học thần học trước hết ở Padua, rồi sau ở Luviền và thụ phong linh mục tại đây năm 1570. Các bài giảng của ngài tại Luviền mang lại thành công đặc biệt. Anh em tin lành tại Anh cũng tìm đến nghe ngài và nhiều người đã trở lại. Với dáng vẻ nhỏ bé, ngài thường đứng trên ghế đầu từ bục giảng. Là giáo sư thần học tại Luviền, ngài rất mộ mến các tác phẩm của Thánh Thomas. Trong các bài diễn thuyết, ngài đã chống lại một cách hữu hiệu nhưng đầy tình thương với các giáo thuyết khơi nguồn cho thuyết Jansenismo sau này. Thánh Roberto cũng thúc đẩy các sinh viên học tiếng Do Thái và đã soạn cho họ một cuốn văn phạm ngắn gọn. Ngài đọc nhiều về các giáo phụ và các văn sĩ khác trong giáo hội. Một nỗ lực còn ghi lại trong tác phẩm về các văn sĩ trong giáo hội, xuất bản năm 1623. Sau thời kỳ Luviền, ngài được trao phó thi hành một công việc khó khăn là làm giáo sư phụ trách các cuộc tranh luận tại Roma. Các cha dòng tên đã tổ chức việc diễn giảng này nhằm trả lời bằng ngôn ngữ thời đại đối với các cuộc tấn công của anh em tin lành. Suốt 11 năm, Thánh Roberto đã nỗ lực cho công cuộc này với sự thành công rực rỡ. Nhiều sinh viên của ngài đã trở thành thừa sai tại Anh và tại Đức. Một số người đã đổ máu vì đức tin tại Anh. Các bài diễn thuyết của ngài được xuất bản lần đầu tại Ingolstadt từ năm 1586 tới năm 1593 dưới tựa đề Các cuộc tranh luận về đức tin công giáo chống lại các người theo lạc giáo thời nay. Có 20 ấn bản khi ngài còn sống và nhiều ấn bản sau này nữa. Đây là một công trình bảo vệ đức tin đầy đủ nhất của giáo hội có được, và suốt 3 thế kỷ liền, nó là áo giáp cho các nhà giảng thuyết và các văn sĩ. Những trách vụ khác Thánh Roberto đảm nhận thời kỳ này là tu chỉnh tác phẩm chú giải của San Meron, một bạn dòng làm việc trong ủy ban tu chỉnh nghi thức phụng vụ Roma và bản kinh thánh phổ thông. Ngài cũng góp phần lớn cho Đức Sixto V trong việc ấn hành các tác phẩm của Thánh Ambrosio. Với vai trò thần học gia của Đức Hồng Y Goni, vị đặc sứ của Đức Giáo Hoàng tại Pháp năm 1589, Thánh Roberto chứng tỏ rằng Ngài là một nhà ngoại giao lẫn một học giả có khả năng. Việc đại diện tại Paris thật nặng nhọc, nhưng thử thách lớn lao nhất lại đến từ một phía khác. Đức Giáo Hoàng Sixto V quyết định đặt cuốn một trong bộ những cuộc tranh luận vào sổ sách bị cấm, có nghĩa là cuốn của Ngài đó. Đức Giáo Hoàng không bằng lòng với chủ trương của Thánh Roberto, cho rằng uy quyền của Giáo Hoàng trực tiếp trong các vấn đề vật chất và nếu có thì chỉ qua uy tín tinh thần mà thôi. Chủ trương này đã trở nên thông thường trong giáo hội ngày nay. Nhưng Đức Sixto đã qua đời và đấng kế vị Ngài đã rút lại quyết định. Dẫu bị thử thách, nhưng Thánh Roberto đã góp phần vào ấn bản kinh thánh thời Đức Sixto và đã viết tựa cho ấn bản cũ được vạch ra với một tinh thần bác ái. Thánh Roberto liên tiếp làm cha tinh thần và viện trưởng của Học viện Roma, rồi làm bề trên tỉnh dòng Naples. Tại Roma, Ngài hướng dẫn một thánh trẻ dòng tên đó là Thánh Luis Gonzaga. Năm 57 tuổi, sau 39 năm trong dòng mà Ngài thấy không biết buồn là gì, Ngài được Đức Thánh Cha nâng lên hàng hồng y, hoàn toàn ngoài ý muốn của Ngài và vì tuân phục mà thôi, để phục vụ trong giáo triều Roma tới chỗ chết, thời gian mà Ngài cảm thấy không biết vui là gì. Chúng ta biết là trong dòng tên, ngoài ba lời khấn như mọi dòng khác là khiết tịnh, thanh bần và tuân phục, còn có lời khấn thứ tư là tuân phục Đức Thánh Cha khi được trao cho một sứ mạng nhằm phục vụ hội thánh. Đồng thời trong dòng cũng khấn không nhận các phẩm chức như giám mục hay hồng y trừ khi Đức Thánh Cha buộc phải vâng lời. Theo giáo luật, người thuộc một dòng tu khi làm giám mục hay hồng y sẽ trực thuộc Đức Giáo Hoàng, không còn thuộc quyền bề trên của nhà dòng nữa. Điều này cũng có nghĩa là về tinh thần thì còn thuộc về nhà dòng, nhưng trong thực tế không chung sống với anh em nữa. Thánh Bellarmino rơi đúng vào trường hợp này. Khi nhận mũ áo hồng y, Ngài khóc nức nở và chỉ xin được trở lại sống với anh em trong dòng. Ngoài một thời gian làm tổng giám mục tại Capua, cho tới năm 1605 thì Ngài được triệu về Roma và cầm viết bênh vực giáo hội. Liên tiếp, Ngài dàn xếp với Fra Sarpi miền Venice, với vua Jacobe I nước Anh và với văn sĩ Pháp Gaumi Pacioni. Hầu hết những năm tháng còn lại, trong khi làm hồng y, Ngài phục vụ trong các thánh bộ của giáo triều. Ngài phải nghiên cứu và cho ý kiến về những vấn đề lớn trong đời sống hội thánh vào một giai đoạn khó khăn và phức tạp. Thí dụ, quyền của Đức Thánh Cha trong lĩnh vực chính trị, vụ án Galileo thời danh, cuộc tranh luận về ơn thánh giữa các cha dòng Đa Minh và dòng Tên, tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, vấn đề giáo hội quốc gia tự trị, đem hết tài năng và nghị lực để phục vụ hội thánh, với lòng tận tụy và khiêm tốn, với đời sống đơn sơ và khắc khổ, Ngài được coi là ngọn đèn sáng cho giới trí thức, là tấm gương cho những người sống đời tận hiến. Luôn ăn mặc và xử sự như một linh mục bình thường, khổ tâm trong dinh thự hồng y với những lễ nghi phiền phức, Ngài chỉ thực sự thoải mái với bầu khí đơn sơ và ấm cúng trong dòng. Những ngày cuối đời được Đức Thánh Cha cho phép trở về nhà dòng, Ngài đã chọn sống trong nhà tập với các tập sinh là những người nhỏ nhất trong dòng. Ngài qua đời tại Roma ngày 17 tháng 9, 1621, được Đức Thánh Cha Pio thứ 11 tuyên thánh năm 1930 và ban hành danh hiệu Thánh Sư năm 1931. Theo di chúc, Ngài xin được chôn cất trong lễ phục của linh mục và tổ chức lễ an táng đơn sơ như một người bé nhất trong dòng. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha bắt phải cho Ngài mặc phẩm phục hồng y và tổ chức đám tang thật long trọng. Thế là dù đã chết, Ngài vẫn phải vâng lời. Tuy là một luật trừ, Ngài cho thấy được cả hai mặt của dòng tên. Đó là vừa là môn đệ của Chúa Giêsu nghèo khó và khiêm tốn, vừa là người con tận tụy và vâng lời hội thánh.
Có người thật khôn ngoan xây nhà trên đá, lòng yêu thương sống nghĩ lời Ngài, đem ra thực hành lời Chúa trong đời. Ai nghe lời Ngài và sống phúc âm như xây nhà mình trên đá ngàn năm, sống gió cuộc đời ở trong lòng người, vững vương cuộc đời vì tôi quê trời.
Thật là một cái gương rất đặc biệt, các anh các chị nghe thấy hay không? Tuyệt vời. Vị thánh là rất là giỏi giang, rất là có tiếng và làm tới chức hồng y đấy. Vậy mà rất là khiêm tốn, rất là đơn sơ bé nhỏ. Đúng là một gương sáng cả thể trong giáo hội đấy các anh các chị ạ. Và đấy nên bây giờ em xin đọc cái bài giáo lý thứ 133 của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 vào thứ Tư 23 tháng 2 2011. Bài giáo lý này Ngài dành riêng để nói về Thánh Roberto Bellarmino. Anh chị em thân mến, Thánh Roberto Bellarmino, vị tôi muốn nói với anh chị em hôm nay gợi lại cho chúng ta thời chia rẽ đau thương của Kitô giáo Tây Phương khi xảy ra cuộc khủng hoảng trầm trọng về chính trị và tôn giáo do bởi việc cắt lìa các nước khỏi tòa thánh. Ngài sinh ngày 4 tháng 10 1542 ở Ponte Pulciano gần Siena, là cháu của ngoại của Đức Giáo Hoàng Marcellinus II. Ngài được giáo dục tuyệt hảo về các khoa nhân bản trước khi vào dòng tên ngày 20 tháng 9 1560. Việc học hỏi của Ngài về triết lý và thần học được Ngài thực hiện giữa Học viện Roma, Padua và Leuven, đã tập trung vào Thánh Thomas cùng các vị giáo phụ của giáo hội và là những gì quyết liệt cho chiều hướng thần học của Ngài. Ngài được thụ phong linh mục ngày 25 tháng 3 1570 và làm giáo sư thần học mấy năm ở Leuven. Sau đó, được gọi về Roma làm giáo sư ở Học viện Roma. Ngài được ủy thác cho chức vụ chủ tịch hộ giáo học. Trong thập niên đảm nhiệm vai trò này, từ 1576 tới 1586, Ngài đã soạn một khóa các bài học sau đó gom lại thành cuốn Luận Giải. Tác phẩm này lập tức trở thành nổi tiếng vì tính chất sáng sủa và phong phú của nội dung cũng như vì tính cách lịch sử chính yếu của nó. Công đồng chung Tridentino vừa bế mạc và đối với giáo hội công giáo cần phải kiên cường và củng cố căn tính của mình đối với phong trào cải cách thể phán. Việc làm của Thánh Bellarmino xảy ra trong bối cảnh ấy. Từ năm 1588 tới đến 1594, Ngài là vị linh hướng tiên khởi cho các sinh viên dòng tên ở Học viện Roma. Trong số những người Ngài gặp và chỉ dẫn đó là Thánh Gonzaga và sau đó làm bề trên nhà dòng. Đức Clemente VIII đã bổ nhiệm Ngài làm thần học giáo hoàng gia, làm cố vấn cho Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin, làm viện trưởng viện ân giải trong giai đoạn 2 năm 1597 cho tới 1598. Cuốn sách giáo lý của Ngài được phát hành. Cuốn sách Tín Lý Kitô Giáo vắn gọn, một tác phẩm phổ tông nhất của Ngài. Vào ngày 3 tháng 3 1599, Ngài được Đức Giáo Hoàng Clemente VIII phong hồng y. Và vào ngày 18 tháng 3 1602, Ngài được bổ nhiệm làm tổng giám mục ở Capua. Ngài đã được tấn phong lên hàng giáo phẩm ngày 21 tháng 4 cùng năm. Chúng ta để ý ở chỗ này, đó là Ngài được làm hồng y trước khi giám mục nha. Đó, trong giáo hội cũng có cái lệ đó, dù linh mục đi nữa cũng vì hồng y là cái tước thôi chứ không phải cái chức thánh. Trong vòng 3 năm làm một vị giám mục coi sóc địa phận, Ngài nổi bật về nhiệt tình giảng dạy ở vương cung thánh đường của mình. về những chuyến viếng thăm hàng tuần đến các giáo xứ, về ba công đồng giáo phận cũng như về hội đồng giáo khu do Ngài phát động. Sau khi tham dự vào mật nghị Hồng Y bầu giáo hoàng Leo thứ 11 và Phaolô thứ 5, Ngài được triệu về Roma để làm trở thành phần tử của Thánh bộ Tín lý Đức tin, Thánh bộ Thư mục, Thánh bộ Lễ nghi, Thánh bộ Giám mục và Thánh bộ Truyền bá Đức tin. Em xin mở ngoặc ở đây, chưa hề thấy một vị nào trong giáo hội từ trước đến nay mà kiêm nhiều cái thánh bộ như vậy. Kể cả Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cũng có ở trong chân một số thánh bộ mà không nhiều bằng vị này. Ngài cũng kiêm cả các việc về ngoại giao ở Cộng hòa Venice và Anh Quốc để bênh vực các quyền lợi của tòa thánh. Vào những năm cuối đời của mình, Ngài đã viết một số tác phẩm về tu đức. Trong đó, Ngài đã gom góp lại các bài giảng của các tuần phòng. Đọc những tác phẩm này, dân Kitô giáo ngày nay được khai trí mở lòng hơn nữa. Ngài đã qua đời ở Roma ngày 17 tháng 9 1621. Đức Giáo hoàng Pio thứ 11 đã phong chân phước cho Ngài vào năm 1923 và phong hiển thánh cho Ngài vào năm 1930 và công bố Ngài là một tiến sĩ của giáo hội năm 1931. Thánh Roberto Bellarmino đã đóng một vai trò quan trọng trong giáo hội trong những thập niên cuối cùng của thế kỷ thứ 16 và những năm đầu của thế kỷ sau đó. Cuốn luận giải của Ngài là một tài liệu quy chiếu tham khảo vẫn còn giá trị cho khoa giáo hội học, công giáo về các vấn đề liên quan tới mặc khải, bản chất của giáo hội, các bí tích và khoa nhân loại thần học. Ở cuốn sách này, khía cạnh về cơ cấu của giáo hội được nhấn mạnh vì xảy ra những lầm lẫn bấy giờ đang lan truyền về những vấn đề này. Tuy nhiên, Thánh Bellarmino cũng làm sáng tỏ các khía cạnh vô hình của giáo hội như là nhiệm thể, và Ngài đã dẫn chứng điều này bằng việc so sánh tương tự với thân xác và linh hồn để diễn tả mối liên hệ giữa kho tàng phong phú bên trong của giáo hội với các khía cạnh bên ngoài khiến giáo hội trở thành khả thị. Nơi tác phẩm to tát này, một tác phẩm cố gắng tổng hợp những cuộc tranh luận khác nhau về thần học thời ấy, Ngài tránh né hết mọi cách thức tranh luận và găng lên khi phải đối diện với những tư tưởng của phong trào cải cách Tin Lành, và sử dụng các lập luận của lý trí cùng truyền thống công giáo để dẫn giải tín lý công giáo một cách rõ ràng và hiệu nghiệm. Tuy nhiên, di sản của Ngài được thấy ở nơi cách thức Ngài cưu mang tác phẩm của Ngài. Những vị thế quản trị nặng nề thật sự không cản trở Ngài khỏi việc Ngài nỗ lực trung thành nên thánh theo đòi hỏi của vai trò làm tu sĩ, linh mục và giám mục của Ngài. Việc Ngài dấn thân giảng dạy xuất phát từ lòng trung thành của Ngài là linh mục và giám mục, trước hết là một vị mục tử của các linh hồn, Ngài cảm thấy cần phải siêng năng giảng dạy. Có cả trăm bài giảng của Ngài, những bài giảng ở Fiandre Roma, ở Naples và ở Capua vào dịp các cuộc cử hành phụng vụ. Không phải là ít, còn có những đoạn khúc và những lời dẫn giải cho các vị linh mục coi sứ, các nữ tu và sinh viên học viện Roma. Những bài nói tập trung vào thánh kinh, nhất là các thư thánh Phaolô. Việc Ngài giảng dạy và những bài giáo lý của Ngài có đặc tính giản dị là những gì Ngài thâu nhận được từ việc huấn luyện của thánh Ignacio. Tất cả đều nhằm tới việc kiên cường linh hồn nơi Chúa Giêsu đấng được sâu xa nhận biết, yêu mến và noi gương bắt chước. Nơi các bản văn của con người quản trị này, người ta thấy rất rõ, cho dù là Ngài đã che đậy các cảm thức của Ngài một cách kín đáo, tính chất chính yếu Ngài nhấn mạnh đến giáo huấn của Chúa Kitô. Bởi thế, Thánh Bellarmino là một mô phạm của việc cầu nguyện của một linh hồn hết mọi hoạt động, một tác động cầu nguyện lắng nghe lời Chúa, một tác động cầu nguyện được nên chọn nơi việc chiêm ngưỡng sự uy nghi cao cả, một tác động cầu nguyện không thu mình lại, một tác động cầu nguyện tìm thấy niềm vui trong việc phó mình cho Thiên Chúa. Một dấu hiệu nổi bật của linh đạo Thánh Bellarmino đó là việc nhận thức sống động và riêng tư về sự thiện hảo vô tận của Thiên Chúa, một sự thiện hảo khiến vị thánh của chúng ta cảm thấy Ngài thực sự là một con người yêu dấu của Thiên Chúa, và một sự thiện hảo là mạch nguồn của niềm vui cao cả. Trong việc lắng động tâm hồn, nhìn lại bản thân mình một cách thanh thản và chân thành, trong việc cầu nguyện, trong việc chiêm ngưỡng Thiên Chúa, trong tác phẩm của mình là Tâm Trí Vươn Lên Cùng Thiên Chúa, được viết theo cấu trúc cuốn Itinerarium của Thánh Bonaventura, Ngài đã tha lên rằng: Ôi hồn tôi ơi, gương mẫu của ngươi là Thiên Chúa, sự mỹ vô cùng, ánh sáng không lu mờ, ánh quang hơn cả ánh sáng của mặt trời mặt trăng. Hãy hướng ánh mắt của ngươi lên Thiên Chúa là đấng trong Ngài có những mẫu thức của tất cả mọi sự, và là đấng bởi Ngài như từ một nguồn mạch vô cùng phong phú, xuất phát ra các thứ hầu như vô cùng khác nhau. Bởi thế, ngươi cần phải kết luận rằng, ai gặp được Thiên Chúa là tìm được hết mọi sự, ai mất Thiên Chúa là mất hết mọi sự. Trong tác phẩm này, người ta nghe thấy âm vang câu nói nổi tiếng: chiêm ngưỡng để đạt được tình yêu, từ một buổi linh thao của Thánh Ignacio Loyola. Thánh Bellarmino, vị đã sống trong một xã hội phô trương và thường thiếu lành mạnh ở vào cuối thế kỷ 16 và đầu thế kỷ 17, đã rút ra những áp dụng cụ thể từ việc chiêm ngắm này và đã phác họa một cách hứng khởi sống động về mục vụ cho tình trạng của giáo hội vào thời của Ngài. Trong cuốn Nghệ Thuật Chết Lành, chẳng hạn, Ngài đã cho thấy như là một tiêu chuẩn vững chắc về việc sống lành, cũng như về việc chết lành, một suy niệm thường xuyên và nghiêm cẩn về sự kiện là người ta phải trả lẽ với Thiên Chúa về các hoạt động của mình, cùng với cách sống, cũng như việc không được tích lũy giàu sang trên thế gian này, mà sống đơn giản và yêu thương bác ái để tích lũy những dư sản trên trời. Trong cuốn Tiếng Kêu Thảm Thiết Của Chim Câu, một con chim câu biểu hiệu cho giáo hội, Ngài kêu gọi hàng giáo sĩ và tất cả mọi tín hữu thực hiện việc cụ thể canh tân đời sống của họ theo những gì được Thánh Kinh và các thánh dạy. Trong số các vị, Ngài đặc biệt đề cập tới Thánh Gregorio Nazianzo, John Chrysostom, Geronimo và Agostino. Ngoài những vị đại sáng lập dòng như Thánh Benedicto, Dominic và Francis, Thánh Bellarmino giảng dạy một cách rất rõ ràng và bằng chính gương sống của Ngài rằng không thể nào có được một cuộc canh tân thực sự nếu trước hết cá nhân chúng ta không canh tân và thực hiện việc hoán cải cõi lòng. Từ những cuộc linh thao của Thánh Ignacio, Thánh Bellarmino đã rút ra được những lời huấn dụ để sâu xa truyền đạt, thậm chí cho cả thành phần quê mùa nhất, vẻ đẹp của các mầu nhiệm đức tin. Ngài đã viết rằng, nếu các bạn được khôn ngoan, thì các bạn hãy nhớ rằng các bạn được dựng nên cho vinh quang của Thiên Chúa, cũng như cho phần rỗi đời đời của mình. Đó là cùng đích của các bạn, đó là tâm điểm cho linh hồn của các bạn, đó là kho tàng của tâm hồn bạn. Vì thế, hãy trân trọng như là một sự thiện chân thực đối với bản thân các bạn, là những gì dẫn các bạn tới cùng đích của các bạn, và sự giữ quả thực làm cho các bạn bị hụt hẫng đi. Các biến cố thuận lợi hay bất lợi, giàu sang hay nghèo khổ, mạnh khỏe hay đau yếu, vinh vang hay nhục nhã, sự sống hay cõi chết, con người khôn ngoan không bao giờ tìm kiếm chúng hay thoát khỏi chúng vì bản thân mình. Thế nhưng, chúng là những gì tốt lành, đáng ước mong, chỉ khi nào chúng góp phần vào vinh danh Thiên Chúa, cũng như cho hạnh phúc vĩnh cửu của các bạn mà thôi. Chúng là những gì xấu xa và cần phải tránh xa nếu chúng cản trở hạnh phúc đời đời này. Những lời này hiển nhiên không phải là những lời lỗi thời, mà là những lời dành cho chúng ta suy niệm lâu dài hôm nay để hướng dẫn cuộc hành trình của chúng ta trên trái đất này. Chúng nhắc nhở chúng ta rằng cùng đích của cuộc đời của chúng ta là Chúa. Vị Thiên Chúa đã tỏ mình ra nơi Chúa Giêsu Kitô. Trong người, Ngài tiếp tục kêu gọi chúng ta và hứa với chúng ta về mối hiệp thông với người. Chúng nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc tin tưởng vào Chúa, về việc sống một cuộc sống trung thành với phúc âm, về việc chấp nhận và soi chiếu hết mọi hoàn cảnh và hết mọi hoạt động trong đời sống bằng niềm tin cũng như bằng việc cầu nguyện, luôn hướng tới hiệp nhất với người. Cảm ơn anh chị em. tạ ơn Chúa, cảm ơn Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và cảm ơn tất cả các anh các chị đã lắng nghe em kể câu chuyện về vị thánh giám mục tiến sĩ hội thánh, đó là thánh Roberto Bellarmino, được giáo hội tưởng nhớ hôm nay, ngày 17 tháng 9. Amen.
Cảm ơn anh, thật hay quá, hay quá.
Vâng. Và mỗi vị thánh đó các anh các chị đều là phản ảnh Chúa Kitô thôi. Bởi vì nên thánh đó là nên chọn lành như Cha là đấng chọn lành trên trời. Nhưng mà tất cả sự chọn lành của Thiên Chúa ở nơi Chúa Giêsu Kitô. Bởi thế nên chúng ta nên thánh đó là nên giống Chúa Kitô, đẹp lòng Cha mọi đà. Thế thôi, vị thánh nào cũng vậy, cũng là phản ảnh Chúa Kitô. Chúa Kitô tỏ mình ra nơi vị thánh đó để chúng ta nhận biết người, để chúng ta theo gương người mà được nên thánh, và để trở thành một cái phương tiện để cho người tiếp tục công cuộc cứu chuộc của người trên trần gian, nhất là vào thời điểm của chúng ta hiện nay.
Cảm ơn anh thôi, vì nhờ như vậy đó mà giờ chúng em có được nghe được rất là nhiều bài của các vị thánh, mà thật sự khi tìm hiểu dễ gì ra ai. Vâng. Đọc trong chuyện các thánh chỉ ngắn gọn thôi.
Vâng.
Chỉ có chút chút thôi, hoặc đọc trong những cái kinh phụng vụ cũng vậy, nói về các thánh cũng rất là ngắn gọn thôi.
Vâng.
Này phải thật sự là nghe được bài của Đức Thánh Cha nữa, tuyệt vời.
Các anh các chị thấy cái câu cuối cùng của thánh Roberto Bellarmino không, mà Đức Thánh Cha nhấn mạnh đấy đó. Câu đấy là câu hầu như là chính yếu của Ngài đấy. Cái câu đó tỏ ra mình tin vào Chúa và chấp nhận tất cả mọi sự. Và như em vẫn nói đó, các anh các chị để ý không, tất cả những gì dù tự nó là tốt mấy đi nữa nhá, mà làm cho chúng ta mất linh hồn, vứt đi ngay, nó trở thành dịp tội rồi. Còn tất cả những gì mà xấu mấy đi nữa, dù là chết, đau khổ, tội lỗi, mà nó làm cho chúng ta gần Chúa, nó trở thành tốt. Rõ ràng hôm nay nó phản ảnh ngay trong cái câu cái câu mà vị thánh nói đây này, mà Đức Thánh Cha nhấn mạnh đây này. Các chị thấy không? Wow, tuyệt vời. Em cảm thấy rất là hứng khi đọc đến chỗ này mà. Wow, từ trước đến nay mình cũng vẫn nghĩ như vậy, bây giờ chính vị thánh đây này. Em đọc lại nhá, cái chỗ đó là nó được cái gì? Vì thế hãy trân trọng như là một sự thiện chân thực đối với bản thân các bạn, là những gì dẫn các bạn tới cùng đích của các bạn. Và sự giữ quả thực làm cho các bạn bị hụt hẫng đi. Các biến tố thuận lợi hay bất lợi, giàu sang hay nghèo khổ, mạnh khỏe hay đau yếu, vinh vang hay nhục nhã, sự sống hay cõi chết. Con người khôn ngoan không bao giờ được tìm kiếm chúng hay thoát khỏi chúng chỉ vì bản thân mình. Thế nhưng, chúng là những gì tốt lành đáng được ước mong chỉ khi nào chúng góp phần vào vinh danh Thiên Chúa cũng như cho hạnh phúc vĩnh cửu của các bạn. Chúng là những gì xấu xa và cần phải tránh xa nếu chúng cản trở hạnh phúc đời đời này. Wow! Các anh chị thấy chưa? Rõ ràng nhá, dù cái gì tốt mấy đi nữa mà làm chúng ta xa Chúa, đấy là dịp tội. Bỏ đi ngay. À, dù là cái gì xấu mấy đi nữa mà nó lại đẩy chúng ta đến với Chúa, cái đấy là cái tốt đấy. Chúng ta hãy chịu đựng chấp nhận. À, cái đấy là cái tuyệt vời đấy, cái nguyên tắc sống đạo đấy các anh các chị à, không thường đâu.
Nào ai người dạy thơ xây nhà trên cát, rồi mưa xa nước lũ tràn vào cuốn đi căn nhà nhọc nhằn, nào có ít chi. Có người thật khôn ngoan xây nhà trên cát, rồi vừa xa nước lũ tràn vào đã kia là để kiên vững muôn đời. Ai nghe lời Ngài và sống phúc âm như xây nhà mình trên đá ngàn năm. Sóng gió cuộc đời ở trong lòng người, vững bước cuộc đời về tới quê trời. Ai nghe lời Ngài và sống phúc âm như xây nhà mình trên đá ngàn năm. Sống gió cuộc đời ở trong lòng người, vững bước cuộc đời về tới quê.